là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2022.
7 tháng năm 2022, toàn tỉnh thu ngân sách đạt gần 2.300 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, Yên Bái khai thác hơn 21.000 tấn vỏ quế.
Từ nay đến cuối năm, Yên Bái sẽ tổ chức nhiều hoạt động du lịch nhằm phấn đấu thu hút trên 1 triệu du khách trong năm nay.
Tiếp đó sẽ là phản ánh xung quanh việc lựa chọn tổ hợp môn học đối với học sinh lớp 10 hiện nay. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị các bạn, chiều nay Thành ủy Yên Bái đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho các bí thư chi bộ, thôn, tổ dân phố, xã, phường. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã đến dự và phát biểu tại lớp học. Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng do Thành ủy Yên Bái tổ chức có 150 đồng chí là phó bí thư thường trực đảng ủy các xã phường, lãnh đạo chuyên viên ban tuyên giáo Thành ủy, giảng viên chuyên trách trung tâm chính trị và bí thư chi bộ, thôn, tổ dân phố, các xã phường. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được lĩnh hội 4 chuyên đề gồm kỹ năng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và công tác tuyên giáo. Thời gian còn lại, các học viên được đi thực tế tại Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Lớp học cũng đã vui mừng đón đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái dự và phát biểu chỉ đạo. Tại đây, đồng chí đã thông tin đến các học viên kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2022 của Đảng bộ tỉnh, một số nội dung cơ bản trong triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 13, nhất là về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, theo tinh thần nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Ngày 17 tháng 8, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2022. Dự buổi tập huấn có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại buổi tập huấn, các học viên là thành viên Ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh, báo cáo viên tỉnh ủy công tác tại các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Thành ủy Yên Bái, Ban tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố, đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh, lãnh đạo một số khoa của trường chính trị tỉnh, được nghe Phó giáo sư, tiến sĩ Đặng Đình Quý, nguyên đại sứ, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, trực tiếp giảng dạy một số nội dung về tình hình thế giới, khu vực, các hoạt động đối ngoại nổi bật của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua, nhiệm vụ của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đây là những nội dung quan trọng giúp các học viên được tiếp cận thông tin tuyên truyền đúng đắn, luôn giữ vững lập trường đường lối của Đảng, Nhà nước ta, đó là bảo vệ nền độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, vì lợi ích quốc gia dân tộc, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, gắn với tuyên truyền đấu tranh với các thông tin giả, xấu độc, xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và mối quan hệ song phương của Việt Nam với các nước khác, từ đó nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Vừa qua, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao hỗ trợ sinh kế cho một số hộ nghèo trên địa bàn hai xã An Lạc và Động Quan, huyện Lục Yên. Được giao phụ trách giúp đỡ một số thôn bản đặc biệt khó khăn ở hai xã An Lạc và Động Quan, thời gian qua Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, hướng dẫn giúp đỡ các xã trong công tác triển khai thực hiện các nghị quyết, đặc biệt trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao hỗ trợ sinh kế cây quế giống, lợn giống và gà giống cho 15 hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã An Lạc, 10 hộ gia đình nghèo tại xã Động Quan, tổng trị giá 25 triệu đồng.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, hết tháng 7 năm 2022, tỉnh Yên Bái đã thu ngân sách đạt trên 2.267 tỷ đồng. Sắc thuế có tiến độ thu tốt và đã hoàn thành vượt mức như thu thuế thu nhập cá nhân đạt trên 157%, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 142%, thu tiền thuế đất hàng năm đạt 132%. Năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách đạt trên 5.000 tỷ đồng. Để hoàn thành thu ngân sách năm 2022, tỉnh tiếp tục tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục đầu tư, tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức cá nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, triển khai hiệu quả các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế của chính phủ để các doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách, tạo nguồn bù đắp nguồn giảm thu ngân sách.
Từ đầu năm đến nay, sản lượng vỏ quế tươi của tỉnh thu hoạch đạt 21.000 tấn và trên 50.000 tấn cành lá quế. Diện tích quế của tỉnh tập trung tại các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Yên Bình và Lục Yên. Nhờ tận dụng được cả thân cành lá bán với giá cao nên thu nhập của người trồng quế ổn định. Hiện đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch quế thứ 2 trong năm, thời gian từ tháng 8 đến hết tháng 10, sản lượng vỏ quế, cành lá quế tiếp tục tăng, đem lại nguồn thu hàng nghìn tỷ đồng cho người trồng quế. Trồng quế còn có tác dụng bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, gắn mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với phát triển và bảo vệ rừng, đồng thời tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Cây quế đã và đang thực sự là cây trồng mũi nhọn giúp người trồng quế của tỉnh thay đổi tư duy, làm giàu chính đáng, xây dựng nông thôn mới, đưa tỉnh Yên Bái trở thành vùng trọng điểm của cả nước về sản xuất, chế biến các sản phẩm từ quế.
Hiện xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo quy mô vườn ao chuồng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống người dân trên địa bàn. Năm 2016, gia đình chị Lê Thị Hiên ở thôn 6 xã Nghiên Lộ đã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả để đào ao thả cá và làm chuồng trại chăn nuôi. Nhận thấy giống gà đen được thị trường ưa chuộng, chị đã bắt đầu nuôi thử 200-300 con đen. Nhờ áp dụng đúng quy trình chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, chỉ sau 4 tháng trung bình mỗi con đạt từ 1,8-2 kg. Đến nay đàn gà gia đình chị đã phát triển lên đến 4.500 con, trong đó có khoảng 3.500 con gà thịt và con gà giống. Nuôi gà đen trong vườn còn tận dụng được nguồn phân bón trực tiếp cho gần 2 hectare cây ăn quả của gia đình. Từ mô hình trang trại tổng hợp, mỗi năm mang lại nguồn thu hơn 600 triệu đồng cho gia đình. Chị Lê Thị Hiên, thôn 6, xã Nghĩa Lộ cho biết.
Chương trình gia đình nhà tôi chăn nuôi theo chương trình VAC, vườn cây ao chuồng, nghĩa là cá giống, với lại gà đen, xương đen, thịt đen, rồi giúp cá gia đình tôi là bán cho cá giống ra thị trường này rất ổn định. Rồi là gà đen nữa, gà đen xương đen thì có nhiều người biết đến và gia đình đã rất bán và rất nhiều người rất ưa chuộng.
Với diện tích trên 5.000 m² và nguồn nước tự nhiên sẵn có, gia đình anh Đỗ Trọng Tường ở thôn 5 xã Nghĩa Lộ đã cải tạo trên 3.000 m² mặt nước để nuôi cá chấm và chép thương phẩm. Ngoài ra anh còn tận dụng diện tích bờ ao để trồng thêm cỏ voi để làm nguồn thức ăn cho cá và nuôi thêm 15 con lợn thịt, trên 100 con vịt. Sau khi trừ chi phí, mô hình gia đình anh cho thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm. Anh Đỗ Trọng Tường, thôn 5, xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Tận dụng những cái nguồn nước sẵn có của tự nhiên, thì mình ta chăn nuôi thủy sản và cộng thêm với vịt và ngà gan, gà vịt và lợn tại để tạo thêm thu nhập ổn định cho gia đình. Và mỗi một năm thì khoản thu nhập nó khoảng lao động từ 100 đến 120 triệu trên một năm.
Đến nay, xã Nghĩa Lộ thì xã Nghĩa Lộ có trên 40 mô hình kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó có trên 20 mô hình VAC cho thu nhập trên 200 triệu đồng trên năm. Không chỉ nâng cao thu nhập, các mô hình còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của xã liên tục giảm qua các năm. Bà Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lộ thì xã Nghĩa Lộ cho biết.
Các thôn trong toàn xã cũng đã đưa các hộ dân mà có các cái mô hình phát triển nhỏ lẻ đến để học tập thế và tham quan các cái mô hình tại các cái mô hình tiêu biểu của xã Nghĩa Lộ ở để nâng cao hơn nữa đời sống của người dân, đặc biệt là phát triển các cái hộ có mô hình phát triển kinh tế kiểu mẫu.
Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, bà con nhân dân, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đang nỗ lực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã thông báo cụ thể chương trình du lịch những tháng cuối năm, hướng đến mục tiêu đón hơn 1,1 triệu khách du lịch với doanh thu hơn 800 tỷ đồng trong năm 2022. Theo đó, 9 huyện thị thành phố sẽ tổ chức tuần văn hóa du lịch và các lễ hội truyền thống. Bên cạnh phát triển các sản phẩm du lịch, tỉnh tiếp tục mở rộng hợp tác du lịch trong nước quốc tế, tổ chức tốt lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Căng Chải trong tháng 9. Hoạt động du lịch bay trên mù vàng, bay trên miền danh thắng, festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn gắn với lễ hội cơm mới đền Đông Quương, lễ hội quế Văn Yên, du lịch về miền đất ngọc Lục Yên vào tháng 10, lễ hội bưởi Đại Minh, khám phá khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà vào tháng 11. Hiện tại tất cả các đơn vị kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn, homestay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã sẵn sàng phương án đón khách trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt với đại dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2022 chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 70%, thành phố Yên Bái đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực cụ thể, trong đó quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị văn minh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, qua đó giúp người dân được thụ hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Mặc dù tuổi đã cao, nhưng chiều nào ông Đinh Xuân Thập ở thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đều có mặt tại nhà văn hóa thôn để luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Không chỉ cùng bà con trong thôn, trong xã tích cực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, mà ông cùng mọi người còn nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần để sống vui, sống khỏe. Ông Thập chia sẻ.
Mọi người đều phấn khởi cả. Nhiều các cụ không nên chơi được nhưng mà cũng cảm thấy rất vui, rất phấn khởi. Vì đây cũng là một cái nhà văn hóa mẫu của thành phố thì tôi cảm thấy là rất vui và rất phấn khởi, thấy rằng rất hạnh phúc.
Là xã nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay 100% các tuyến đường thôn xóm của xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đều trồng hoa và có hệ thống điện chiếu sáng. Nhiều công trình phúc lợi xã hội, nhà văn hóa được xây dựng đã đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí và sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Qua đó nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân theo đúng mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Ông Đỗ Mạnh Tiến, trưởng thôn Yên Minh, xã Minh Bảo cho biết thêm.
Nếu mà so với trước kia thì nó là quá là tốt rồi. Thứ nhất là về các đường đi lối lại, đường trường trạm rất là đầy đủ. Hai là các cái chỗ nơi sinh hoạt cộng đồng thì bây giờ là cũng là được thành phố rồi tỉnh cũng là rất là ưu ái.
Còn đối với phường Hồng Hà, mặc dù mật độ dân cư đông đúc, song phường luôn tận dụng tối đa các quỹ đất để xây dựng cơ sở tầng và các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu của người dân. Trên địa bàn phường hiện có 16 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ quần chúng ở các hội đoàn thể và tổ dân phố. Ông Nguyễn Văn Thái, chi bộ Hồng Thái, phường Hòa nói:
Tôi cũng rất là hài lòng về cái hạnh phúc của gia đình mình cũng như là của bản thân mình. Bởi vì tôi cũng là một báo cáo cũng là tham gia cũng khá nhiều các hoạt động của tổ dân phố, và đương nhiên đây là một sự tạo điều kiện rất tốt của gia đình đối với bản thân mình để làm sao mình hoạt động nó hiệu quả hơn.
Quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của người dân, thời gian qua, thành phố Yên Bái đã đầu tư 22 tỷ đồng để xây dựng một số công trình như nâng cấp rạp Hồng Hà, vườn hoa nhà Kèn, sửa chữa nhà thi đấu Nguyễn Du và khán đài sân vận động thành phố, tạo ra quần thể thiết chế văn hóa có đủ công năng phục vụ đời sống tinh thần của người dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh cũng được triển khai sâu rộng. Theo đó đã có 98,5% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, 100% thôn tổ đăng ký xây dựng thôn tổ dân phố văn hóa, 93,8% hộ gia đình đăng ký gia đình hạnh phúc, 84,2% thôn tổ dân phố đăng ký thôn tổ dân phố hạnh phúc. Đây sẽ là tiền đề vững chắc để thành phố sớm trở thành đô thị loại 2, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ngày 12 tháng 8 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Quyết Tiến để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối tượng Hoàng Quyết Tiến cư trú tại thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Quá trình sinh sống tại địa phương, Tiến là người lười lao động, thường xuyên uống rượu say rồi đánh đập hành hạ vợ con. Trước đây, Tiến đã hai lần bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc với những hành vi trên. Tuy nhiên, sau khi trở về địa phương, Tiến vẫn không tiến bộ. Đến ngày 22 tháng 6, Tiến tiếp tục tái phạm, đánh đập và gây thương tích cho con đẻ là cháu Trần Văn Tấn. Công an xã Tân Thịnh đã tiến hành lập hồ sơ chuyển lên công an thành phố Yên Bái để giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 12 tháng 8 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Quyết Tiến để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi tất cả các đảng phái và các bên liên quan ủng hộ tiến trình bầu cử do Ủy ban bầu cử công bố hướng tới cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Trước đó, Ủy ban bầu cử đã kết thúc giai đoạn đăng ký tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử năm 2024. 40 trên 43 chính đảng có tài khoản trên hệ thống thông tin chính đảng đã đăng ký tham gia tổng tuyển cử năm 2024 trước thời hạn chót ngày 14 tháng 8. Indonesia đã ấn định thời điểm tổ chức cuộc tổng tuyển cử tiếp để bầu tổng thống, phó tổng thống cùng các thành viên thượng viện và hạ viện vào ngày 14 tháng 2 năm 2024. Tiếp đó, các cuộc bầu cử địa phương sẽ được tổ chức đồng loạt vào tháng 11 năm 2024 để bầu ra các thống đốc, thị trưởng và huyện trưởng.
Ngày 16 tháng 8, phát ngôn viên của Liên minh châu Âu EU Nabila Makarri cho biết EU đã nhận được phản hồi của Iran về dự thảo đề xuất cuối cùng liên quan đến việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015. Bà Makarri cho biết châu Âu đang nghiên cứu câu trả lời của Iran, đồng thời tiến hành tham vấn với các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân toàn diện và Mỹ về con đường phía trước. Nội dung phản hồi của phía Iran chưa được công khai. Tuy nhiên, ngày 16 tháng 8, hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo Iran đưa tin, Tehran và Washington vẫn bất đồng về ba vấn đề. Mỹ đã chấp thuận bằng lời nói hai vấn đề mà Iran đưa ra và Tehran khẳng định sẽ đưa vào văn bản. Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran đã thể hiện rõ thiện chí của mình, đồng thời nhấn mạnh đến lượt Mỹ phải đưa ra hành động tương xứng.
Chính phủ Cuba vừa tuyên bố sẽ cho phép đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bán buôn và bán lẻ trong nước lần đầu tiên sau 60 năm nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt hàng hóa nghiêm trọng. Bộ trưởng Kinh tế Cuba cho biết đầu tư nước ngoài vào bán buôn bán lẻ với sự điều tiết của nhà nước sẽ cho phép mở rộng và đa dạng hóa nguồn cung cho người dân và sẽ góp phần phục hồi của ngành công nghiệp trong nước. Theo quy định mới, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được phép sở hữu hoàn toàn các nhà bán buôn Cuba lần đầu tiên kể từ cuộc cách mạng năm 1959, trong khi các nhà bán lẻ có thể tham gia các liên doanh công tư. Cho đến nay, đầu tư nước ngoài tại Cuba chỉ cho được phép thực hiện trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa trong nước và trong lĩnh vực dịch vụ.
Ngày 16 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành đạo luật giảm lạm phát trị giá hàng trăm tỷ đô la. Động thái được xem là thắng lợi lớn của Đảng Dân Chủ trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu và tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người dân. Phát biểu sau khi ký ban hành đạo luật giảm lạm phát, Tổng thống Biden tuyên bố, với đạo luật mới, người dân Mỹ đã giành chiến thắng và các đặc quyền đặc lợi không còn tồn tại. Đạo luật mới tập trung vào chống biến đổi khí hậu, tăng thuế đối với các tập đoàn và mở rộng phạm vi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho người dân. Theo đó, đạo luật sẽ huy động khoảng 700 tỷ đô la thông qua việc tăng thuế doanh nghiệp và tiết kiệm chi phí cho thuốc kê đơn. Đạo luật này cũng dự kiến chi khoảng 400 tỷ đô la bao gồm giảm thuế cho các sản phẩm gia dụng, năng lượng sạch, xe điện, giảm phí bảo hiểm cho người dân. Mặc dù không đạt được một số điều khoản quan trọng, nhưng việc ban hành đạo luật giảm lạm phát được xem là một thắng lợi lớn của Đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Đạo luật này được thông qua tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ hồi tuần trước, nhận được sự ủng hộ của tất cả các nghị sĩ Đảng Dân Chủ.
Thưa quý vị và các bạn, do năm đầu tiên triển khai đăng ký môn học tự chọn ở lớp 10, nên hầu hết các trường trung học phổ thông năm nay đều tổ chức các buổi tư vấn giải đáp thắc mắc cho phụ huynh và học sinh khi nhận hồ sơ nhập học. Tuy nhiên, các nhà trường đều lưu ý phụ huynh và học sinh cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký tổ hợp môn học, tránh thay đổi, gây xáo trộn lớp học và thiệt thòi cho chính học sinh. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Đưa con đến nhập học vào lớp 10 tại trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên, chị Trần Thị Sửu ở xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên rất lo lắng, băn khoăn trước những điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Do đó, chị phải tìm hiểu kỹ, đồng thời nhờ sự tư vấn của thầy cô giáo để chọn môn vừa sức học, vừa hướng đến chọn ngành theo nguyện vọng và sở thích của con trong tương lai. Chị Trần Thị Sửu, phụ huynh học sinh chia sẻ.
Như năm nay thì tôi thấy nó cũng có nhiều thay đổi nên được tôi đi họp đây thì đưa con đi học thì cũng được nhà trường tư vấn cho để con định hướng được lựa chọn được để con vào các tổ hợp. Thì năm nay con tôi cũng mong rằng con tôi chọn được cái tổ hợp mà nó yêu thích để nó có thể học được.
Em Nguyễn Phương Linh, lớp 10A1, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên nói.
Năm nay cháu được tiếp xúc với một cái nền giáo dục vô cùng là mới mẻ và cháu cảm thấy khá là hồi hộp cũng như là bỡ ngỡ trước cái sự mới mẻ đấy. Và tuy nhiên thì được sự lựa chọn cũng như là sự hướng dẫn và sự định hướng rất là rõ ràng của nhà trường thì cháu cũng đã có những cái sự lựa chọn hợp lý cho bản thân mình và cháu đã chọn vào tổ hợp khoa học tự nhiên và cháu mong là bản thân sẽ cố gắng hết sức để có thể đạt được những thành tích.
Năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên được tuyển 373 học sinh khối 10 ở 8 lớp. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh từ lớp 10 sẽ có 8 môn học bắt buộc và được lựa chọn 4 trong số 9 môn học tự chọn là địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học, âm nhạc, mỹ thuật. Như vậy, về mặt lý thuyết, nếu xoay vòng, các môn sẽ có hơn 100 tổ hợp cho các em lựa chọn, sẽ rất khó khăn nếu không có sự định hướng ngay từ đầu. Ông Bùi Văn Xuân, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên cho biết.
Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 với rất nhiều điểm mới và các em học sinh, các bậc cha mẹ học sinh rất là bỡ ngỡ. Chính vì vậy cho nên là công tác tuyên truyền được nhà trường rất là quan tâm. Cái thông tư 13 ra đời thì có những cái thay đổi, môn lịch sử trở thành bắt buộc. Thế thì chúng tôi cũng căn cứ vào thông tư 13, căn cứ vào văn bản hướng dẫn của ngành và điều kiện thực tế của nhà trường để xây dựng các cái phương án về tổ chức dạy học lớp 10 một cách phù hợp.
Còn tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên, năm học 2022-2023, nhà trường được tuyển sinh 445 học sinh khối lớp 10. Ngay sau khi có kế hoạch, nhà trường đã tập trung để xếp lớp, đồng thời tư vấn hướng dẫn cho học sinh đăng ký tổ hợp môn phù hợp. Ông Nguyễn Mạnh Hà, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên cho biết:
sẽ được giảm tải trong quá trình học trung học phổ thông. Làm sao cái việc học này phù hợp nhất với cái định hướng nghề nghiệp và cái năng lực mà các em có. Năng lực các em thì các em được đánh giá qua bậc trung học cơ sở và bản thân các em rất rõ. Cho nên là học sinh sẽ rất chủ động lựa chọn những cái môn được chọn sao cho phù hợp nhất với khả năng của mình. Đó là chính là những môn các em yêu thích đấy.
Để định hướng cho học sinh, trường Trung học phổ thông Trần Phú, xã An Bình, huyện Văn Yên đã xây dựng các tổ hợp môn với các nhóm môn lựa chọn và cụm chuyên đề học tập, triển khai cho học sinh đăng ký hai nguyện vọng. Trên cơ sở đó, nhà trường định hướng cho học sinh đăng ký tổ hợp phù hợp với năng lực sở trường. Ông Nguyễn Quỳnh Lộc, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Phú, huyện Văn Yên cho biết:
sau khi có kết quả phê duyệt chính thức của Sở Giáo dục thì chúng tôi sẽ mời 235 học sinh cùng với phụ huynh học sinh đến trường để được nhà trường tư vấn rất là cụ thể, chi tiết về nhóm môn học để đáp ứng được cái yêu cầu phân luồng học sinh cũng như là đáp ứng cái nguyện vọng của học sinh, đồng thời đáp ứng được cái yêu cầu về cơ sở vật chất nhà trường, đội ngũ nhà trường và cũng như định hướng nghề nghiệp cho các em sau này.
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10, ngoài hai tổ hợp môn chính là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, học sinh còn được lựa chọn hai môn học mới là âm nhạc và mỹ thuật. Tuy nhiên, nhiều trường trung học phổ thông chưa thể triển khai hai môn học này trong năm học 2022-2023 do các trường chưa có giáo viên, nên định hướng những học sinh có nguyện vọng chọn hai môn học này chọn học các tổ hợp môn còn lại. Việc lựa chọn các bộ môn học của học sinh cần lưu ý phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bản thân và của nhà trường, bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục có hướng dẫn khi Bộ Giáo dục Đào tạo có hướng dẫn mới để triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 10.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ lượt đi vòng playoff Champions League. Đáng chú ý, Rangers và PSV Eindhoven đã hòa nhau 2-2 sau màn dứt điểm tỷ số. PSV mở tỷ số xong bị Rangers gỡ hòa. Sau đó Rangers dẫn lại đối thủ nhưng không thể bảo toàn chiến thắng. Trên sân nhà, Bodo Glimt của Na Uy đã hạ Dinamo Zagreb của Croatia 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Pellegrino ở phút 37. Trong khi đó, đại diện của Đan Mạch là Copenhagen đã có chiến thắng 2-1 trước Chapadon của Thổ Nhĩ Kỳ. Copenhagen ghi hai bàn lần lượt ở các phút thứ 9 và 48. Những nỗ lực của Chapadon chỉ giúp họ có bàn danh dự ở phút 79. Như vậy, cả Bodo Glimt và Copenhagen đều nắm chút lợi thế trước trận lượt về. Hiện tại, lượt đi Playoff Champions League vẫn còn 3 cặp đấu nữa chưa diễn ra. 3 trận đấu này sẽ đồng loạt diễn ra vào đêm nay. Tiền đạo Darwin Núñez đã lên mạng xã hội để xin lỗi về chiếc thẻ đỏ mà anh phải nhận trong trận đấu đầu tiên được ra sân ở đội hình chính Liverpool tại sân Anfield khi đối đầu với Crystal Palace vào đêm thứ hai. Hành động này khiến Núñez trở thành cầu thủ Liverpool đầu tiên dưới thời Jurgen Klopp bị đuổi khỏi sân vì hành vi bạo lực và dẫn đến án phạt cấm thi đấu 3 trận khi câu lạc bộ đang trong tình trạng khủng hoảng lực lượng do có 10 cầu thủ phải ngồi ngoài vì chấn thương. Tân binh người Uruguay sẽ phải ngồi ngoài trong các trận Liverpool gặp Man United, Bournemouth, Newcastle và chỉ có thể trở lại sân ở trận derby Merseyside với Everton. Hối hận về hành vi của mình, Nuno đã viết trên mạng xã hội vào tối thứ ba, không lâu sau khi trận đấu kết thúc. Tôi nhận thức được thái độ xấu xí của mình. Tôi ở đây để học hỏi từ những sai lầm bản thân và điều đó sẽ không xảy ra nữa. Trong một bài đăng khác, ngôi sao người Uruguay nói thêm: xin lỗi tất cả người hâm mộ Liverpool, tôi sẽ trở lại. Tiếp tục với các thông tin quần vợt. Trận cầu tâm điểm giải quần vợt Cincinnati hôm nay là cuộc đọ sức giữa Serena Williams và Emma Raducanu, hai tay vợt từng vô địch Mỹ mở rộng. Trận đấu này đặc biệt thu hút sự quan tâm và kỳ vọng của người hâm mộ sau khi Serena Williams tuyên bố sẽ giải nghệ sau giải Mỹ mở rộng. Đương kim vô địch Mỹ mở rộng Emma Raducanu 19 tuổi đã tỏ ra xuất sắc hơn khi đánh bại nhà vô địch 2-3 lần vô địch Grand Slam với tỷ số 6-4, 6-0 trong 65 phút trong lần gặp đầu tiên. người hâm mộ đã dành cho Serena một tràng pháo tay lớn khi cô nhanh chóng bước ra khỏi sân đấu. Đối thủ tiếp theo của Raducanu sẽ là cựu số 1 thế giới Victoria Azarenka. Ở nội dung đơn nam, Nikitos và Jannik Sinner đã vượt qua vòng 1 theo những cách khác nhau. Nikitos tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng của anh bằng khởi đầu ấn tượng tại Cincinnati Masters năm nay. Trái hư người Australia giành chiến thắng dễ dàng 7-5-6-4 trước đối thủ Alenzado. Ở vòng 2, Kizot sẽ gặp hạt giống số 11 Taylor Fritz. Trong khi đó, tay vợt Jannik Sinner vừa trải qua một ngày đặc biệt tại Cincinnati, đó là ăn mừng sinh nhật tuổi 21 bằng chiến thắng 2-1 trước Thanasi Kokkinakis.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 8, khu vực phía Tây mây thay đổi có mưa rào, đề phòng sét đánh, trong cơn dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi có mưa rào, rải rác, đề phòng sét đánh trong cơn dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Hay cha, nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ. Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con rể cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ, có ngay ạ.
Ở này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con đều dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ Home Wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Không, các gói Supernet với thiết bị Home Wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ui thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1-800-8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.